nhìn chằm chằm vào lịch sử chuyển khoản trên màn hình điện thoại, thấy Giang Vân Thâm đã chuyển cho Bạch Hiểu Lộ 500.000 tệ. Ghi chú, bảo bối, đây là tiền đặt cọc mua nhà mới của chúng ta. Nhà mới? Chúng tôi đã kết hôn 3 năm, vẫn sống trong căn nhà bố mẹ tôi tặng làm của hồi môn. Bao giờ anh ta tính mua nhà mới? Điều khiến tôi lạnh lòng hơn cả là thời gian chuyển khoản 11 giờ tối hôm qua. Lúc đó anh ta vẫn còn nằm bên tôi, vừa chúc ngủ ngon, vừa hôn trán tôi. Tay tôi run rẩy, tiếp tục kéo xuống xem lịch sử chuyển tiền, 5 vạn, 10 vạn, 20 vạn. Tất cả đều gửi cho Bạch Hiểu Lộ. 3 năm qua, tổng cộng hơn 2 triệu tệ. Số tiền đó đều là tiền sinh hoạt phí tôi đưa anh ta. Tôi cứ ngỡ anh ta là một chàng trai nghèo có chí tiến thủ. Để hỗ trợ anh khởi nghiệp, tôi đều đặn chuyển tiền mỗi tháng. Bố mẹ tôi phản đối cuộc hôn nhân này, tôi còn cãi nhau to với họ, nói cái gì mà tình yêu không phân sang hèn. Kết quả là anh ta đem tiền của tôi cho người đàn bà khác. Như Yên, sao em chưa ngủ? Tiếng Giang Vân Thâm vang lên từ sau lưng, tôi vội khóa màn hình điện thoại. Em đang chuẩn bị đi ngủ. Tôi cố giữ giọng thật bình thường. Anh ta bước đến, ôm tôi từ phía sau, mai anh đi công tác mấy hôm, em ở nhà nhớ chăm sóc bản thân nhé. Công tác? Tôi nhớ đến ghi chú chuyển khoản tiền đặt cọc nhà mới. Hắn định đi xem nhà với Bạch Hiểu Lộ chứ gì? Anh đi đâu công tác? Tôi hỏi. Thanh Đảo, có dự án cần đàm phán. Anh ta nói rất tự nhiên, không có chút sơ hở nào. Nhưng hôm qua Bạch Hiểu Lộ vừa đăng định vị Thanh Đảo trên vòng bạn bè WeChat. Tôi suýt bật cười. 3 năm rồi, vậy mà tôi không nhận ra người đàn ông bên cạnh mình là loại người thế nào. Anh ngủ sớm đi nhé, mai còn bay sớm. Tôi nói. Anh ta hôn nhẹ lên má tôi, em thật tốt. Phải, tôi quá tốt. Tốt đến mức bị lừa 3 năm mà vẫn không hay biết. Đợi anh ta ngủ, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, mở điện thoại của anh ta. Mật khẩu vẫn là ngày sinh nhật tôi, điểm này vẫn chưa thay đổi. Lịch sử trò chuyện trên WeChat khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Vân Thâm, em nhớ anh lắm. Bao giờ chúng ta mới có thể đường đường chính chính ở bên nhau? Sắp rồi, bảo bối. Anh đang tìm cách ly hôn với cô ta. Nhưng cô ấy đối xử với anh tốt như vậy, anh nỡ sao? Nỡ chứ. Cô ta chỉ là cái máy rút tiền thôi. Nếu không phải vì tiền, anh đã ly dị từ lâu rồi. Thế còn con của chúng ta thì sao? Con. Tay tôi bắt đầu run rẩy. Bạch Hiểu Lộ có thai. Yên tâm đi. Đợi anh ly hôn xong sẽ cưới em. Con chúng ta không phải là con ngoài giá thú đâu. Em yêu anh, Vân Thâm. Anh cũng yêu em, Lộ Lộ. Đợi anh. Tin nhắn còn rất nhiều, mỗi dòng như một nhát dao đâm vào tim tôi. Thì ra trong mắt anh ta, tôi chỉ là một con ngốc có tiền. Thì ra anh ta chưa từng yêu tôi. 3 năm hôn nhân với anh ta chỉ là một màn kịch bị bợm. Tôi nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng. Giang Văn Thâm ngủ rất say, hoàn toàn không biết bí mật của hắn đã bị bại lộ. Tôi nhẹ nhàng bước ra ban công, gọi điện cho Thám Tử Tư. Chú Lý à, cháu cần chú giúp một việc. Cô Liễu, muộn thế này, có chuyện gì vậy? Lý Chí Viễn là bạn của ba tôi, chuyên làm điều tra thương mại. Cháu muốn điều tra chồng cháu Giang Văn Thâm. Giang Văn Thâm, cô đã kết hôn 3 năm rồi mà. Vâng. Nhưng cháu phát hiện ra cháu chẳng biết gì về anh ta cả. Lý Chí Viễn trầm mặc vài giây, tôi hiểu rồi. Cho tôi 1 tuần. Tôi cúp máy, nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường. Hắn ngủ ngon lành, như một đứa trẻ vô tội. Nhưng ai ngờ, sau gương mặt đó lại là một trái tim dơ bẩn đến thế. 3 năm qua, tôi vì hắn mà đã làm những gì? Vì hắn, tôi cãi lại cha mẹ. Vì hắn, tôi từ bỏ cơ hội du học. Vì hắn, tôi từ chối bao nhiêu người đàn ông tốt hơn. Tôi cứ tưởng hắn là người đáng để gửi gắm cả đời. Nhưng hóa ra, hắn chỉ xem tôi là cây rút tiền. Tôi nhớ lần đầu gặp hắn, hắn nói mình là người khởi nghiệp, xuất thân nghèo nhưng có chí. Tôi bị vẻ chân thành của hắn đánh gục, nghĩ hắn khác với những kẻ chỉ nhìn vào gia thế nhà tôi. Giờ nghĩ lại, hắn đúng là diễn viên giỏi, giỏi đến mức lừa được tất cả mọi người. Cả ba mẹ tôi, họ từng phản đối chúng tôi, nói hắn không xứng. Tôi còn ra sức bảo vệ hắn, nói rằng tình yêu không thể đo bằng tiền. Giờ mới thấy ánh mắt của ba mẹ chưa từng sai. Giang Văn Thâm đúng là một tên lừa đảo hoàn toàn. Còn tôi, chỉ là một con ngốc bị hắn lừa xoay vòng vòng. Nhưng không sao. Nếu hắn có thể diễn suốt 3 năm, thì tôi cũng có thể bắt đầu đóng vai. Tôi sẽ cho hắn biết, lừa con gái nhà họ Liễu, sẽ phải trả giá thế nào. Sáng sớm hôm sau, Giang Văn Thâm thức dậy thu dọn hành lý. Tôi chuẩn bị bữa sáng cho hắn, vẫn dịu dàng chu đáo như mọi khi. Đi đường cẩn thận, nhớ ăn uống đúng giờ. Tôi giúp hắn chỉnh lại cà vạt. Yên tâm, anh sẽ chăm sóc bản thân mà. Hắn hôn nhẹ lên môi tôi, anh yêu em. Tôi mỉm cười đáp lại, em cũng yêu anh. 3 chữ đó quen thuộc biết bao. Trước kia nghe thấy câu này, tim tôi sẽ đập nhanh, mặt đỏ tai hồng. Còn bây giờ, chỉ thấy buồn nôn. Em cũng yêu anh. Tôi mỉm cười đáp lại, đã diễn thì phải diễn đến cùng. Giang Văn Thâm kéo vali ra khỏi cửa, tôi tiễn hắn đến tận cửa. Tạm biệt, chồng yêu. Tạm biệt, vợ yêu. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nụ cười trên mặt tôi cũng biến mất. Giang Văn Thâm, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Đến lúc đó, anh sẽ biết thế nào là chọc nhầm người. Hắn vừa rời đi, tôi lập tức bắt tay vào hành động. Trước tiên, tôi cần làm rõ thân phận thật của hắn. Tôi mở máy tính, đăng nhập hệ thống nội bộ của công ty. Quan hệ của tập đoàn Liễu Thị trong giới kinh doanh rất rộng, tra một người không khó. Giang Văn Thâm, 28 tuổi, quê ở vùng nông thôn Hà Nam. Cha mẹ đều là nông dân, còn một em trai đang học đại học. Tốt nghiệp xong từng làm bán hàng cho mấy công ty nhỏ, thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. 3 năm trước, hắn đột nhiên từ một nhân viên sale lương 3.000 biến thành nhà khởi nghiệp. Mà khoản tiền khởi nghiệp ấy chính là số tiền đầu tiên tôi chuyển cho hắn 50 vạn. Tôi còn nhớ khi đó hắn nói muốn mở một công ty công nghệ mạng, đang cần vốn xoay vòng. Tôi không chút do dự mà chuyển khoản cho hắn. Giờ nghĩ lại, tất cả chỉ là một màn kịch dối trá. Hắn dùng tiền của tôi đăng ký một công ty rỗng, rồi chuyển hết phần còn lại cho Bạch Hiểu Lộ. Bạch Hiểu Lộ, 26 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Là bạn học đại học với Giang Văn Thâm, từng yêu nhau 2 năm. Sau khi tốt nghiệp, nhà họ Bạch sắp xếp công việc cho cô ta, còn Giang Vân Thâm theo không kịp, thế là chia tay. Nhưng từ lịch sử chuyển khoản có thể thấy, họ vẫn giữ liên lạc. Nói cách khác, khi theo đuổi tôi, trong lòng hắn vẫn nhớ đến Bạch Hiểu Lộ. Hắn cưới tôi chỉ vì muốn dựa vào tài nguyên của nhà họ Liễu. Còn Bạch Hiểu Lộ, cô ta cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Rõ ràng biết Giang Vân Thâm đã có vợ, vậy mà vẫn dây dưa không dứt. Giờ còn mang thai với hắn, đúng là một đôi trời sinh. Tôi lạnh lùng cười khẩy, tiếp tục tra cứu. Thì ra gần đây Bạch Hiểu Lộ đã nghỉ việc, lý do là sức khỏe không tốt, rõ ràng là vì mang thai. Còn chuyến công tác lần này của Giang Vân Thâm, chắc chắn là để đưa cô ta đi khám thai. Nghĩ đến đây, tôi chỉ thấy buồn nôn. Cái tên đàn ông này, trước mặt thì giả bộ dịu dàng yêu thương, sau lưng lại làm ra những chuyện như vậy. Bọn họ tưởng tôi là con ngốc, muốn lừa thế nào cũng được. Vậy thì tôi sẽ cho họ thấy, con ngốc này phản đòn ra sao. Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho Lý Chí Viễn. "Chú Lý, cháu cần chú giúp cháu một việc." "Chuyện gì thế?" "Giúp cháu theo dõi lịch trình gần đây của Giang Vân Thâm và Bạch Hiểu Lộ. Cháu muốn biết từng hành động của họ." "Không vấn đề." Hai tiếng sau chú báo lại. Cúp máy, tôi bắt đầu lên kế hoạch. Đã thích diễn kịch, vậy thì tôi sẽ cùng hắn diễn đến cùng. Tôi muốn để hắn nếm thử cảm giác bị người khác đùa bỡn là như thế nào. Đến trưa, Lý Chí Viễn gửi tin nhắn tới. Giang Vân Thâm và Bạch Hiểu Lộ đúng là đang ở Thanh Đảo, cùng nghỉ tại một khách sạn. Họ còn đến phòng bán bất động sản, ngắm một căn biệt thự ven biển. Tổng giá trị 3 triệu tệ, Giang Vân Thâm đã đặt cọc. Dĩ nhiên, vẫn là tiền của tôi. Tôi nhìn những bức ảnh trong điện thoại Giang Vân Thâm vòng tay ôm eo Bạch Hiểu Lộ, hai người cười cười nói. Bụng của Bạch Hiểu Lộ đã hơi nhô lên, Giang Vân Thâm cẩn thận che chở cho cô ta. Một khung cảnh thật ngọt ngào, thật ấm áp. Nếu không biết nội tình, tôi còn tưởng họ là một đôi vợ chồng yêu thương nhau. Chỉ tiếc, người đàn ông đó đã có vợ rồi. Và người vợ ấy đang lên kế hoạch hủy diệt toàn bộ. Tôi lưu hết ảnh và chứng cứ, sau đó bắt đầu thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch. Tôi nhắn tin cho Giang Vân Thâm, "Chồng ơi, em nhớ anh quá." Hắn nhanh chóng trả lời, "Anh cũng nhớ em, bảo bối. Công việc thuận lợi không anh?" "Cũng ổn, chắc mai là về được rồi." Nói dối mà mặt không đổi sắc, đúng là một kẻ dối trá bẩm sinh. "Vậy em đợi anh về nhé." "Ừ, em nhớ nghỉ ngơi cho tốt." Tôi lạnh lùng đặt điện thoại xuống. Đã thích diễn thì tôi sẽ diễn cùng hắn. Chiều hôm đó, tôi đến ngân hàng. Tôi cần phong tỏa toàn bộ tài khoản mà Giang Vân Thâm có thể động vào. Dù sao tiền cũng là của tôi hoàn toàn có quyền xử lý. Nhiều mối quan hệ của tập đoàn Lữ Thị, ngân hàng rất hợp tác. Chưa đến một tiếng sau, toàn bộ tài khoản ngân hàng của Giang Vân Thâm đã bị đóng băng, bao gồm cả tài khoản công ty hắn. Lý do: nghi ngờ rửa tiền, cần phối hợp điều tra. Bây giờ, Giang Vân Thâm chính thức trở thành một kẻ trắng tay. Tôi muốn xem, không có tiền của tôi, hắn còn duy trì được vở kịch đó đến bao giờ. Đến chập tối, Giang Vân Thâm gọi điện. "Như Yên, có chuyện rồi." Giọng hắn vô cùng hốt hoảng. "Gì thế?" "Tôi giả vờ không biết gì. Toàn bộ tài khoản của anh bị đóng băng rồi. Ngân hàng nói nghi ngờ rửa tiền, chắc chắn là hiểu lầm. Em có thể giúp anh nghĩ cách được không?" "Cái gì? Sao lại thế được?" Tôi tỏ vẻ sốc, "Em sẽ liên lạc với ba em ngay, nhờ ông ấy xử lý." "Cảm ơn em, Như Yên. May mà có em." Giọng Giang Vân Thâm đầy cảm kích, như thể thật sự đang gặp khó khăn. Nếu tôi không biết sự thật, chắc chắn sẽ bị màn kịch của hắn làm cho cảm động. Đáng tiếc, tôi giờ đây đã nhìn thấu bản chất của hắn. "Anh là chồng em, đương nhiên em phải giúp rồi." Tôi dịu dàng nói, "Chỉ là chuyện này xử lý có thể mất chút thời gian, anh còn tiền mặt không?" "Vẫn còn một ít, chắc là đủ dùng." Lại nói dối. Theo điều tra của Lý Chí Viễn, Giang Vân Thâm trên người nhiều nhất cũng chỉ còn vài nghìn tệ. Với mức chi tiêu ở Thanh Đảo, căn bản chẳng đủ sống vài ngày. "Vậy thì tốt, em sẽ cố gắng xử lý sớm nhất có thể." "Cảm ơn em, anh yêu em." "Em cũng yêu anh." Cúp máy, tôi bật cười. Giang Vân Thâm có nằm mơ cũng không ngờ, tất cả mọi chuyện đều do tôi sắp đặt. Hắn tưởng tôi là một tiểu thư nhà giàu đơn thuần, muốn lừa thế nào cũng được. Giờ thì hắn nên hiểu, chọc nhầm người sẽ phải trả giá như thế nào. Mà đây mới chỉ là khởi đầu. Tiếp theo, tôi sẽ khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ Lý Chí Viễn. Giang Vân Thâm và Bạch Hiểu Lộ đã cãi nhau. Nguyên nhân là vì đột nhiên Giang Vân Thâm không còn tiền, Bạch Hiểu Lộ tưởng rằng hắn không muốn mua nhà nữa, nên hai người lớn tiếng tranh cãi tại khách sạn. Bạch Hiểu Lộ khóc lóc nói, "Anh từng hứa sẽ cho em một mái nhà, giờ lại nuốt lời sao?" Giang Vân Thâm giải thích là vì tài khoản ngân hàng bị đóng băng, chỉ là sự cố bất ngờ. Nhưng Bạch Hiểu Lộ không tin, cho rằng hắn đang viện cớ. "Anh căn bản không muốn ly hôn, anh vẫn tham tiền nhà cô ta." Bạch Hiểu Lộ chỉ vào mặt hắn mắng, "Không phải đâu, Lộ Lộ, em nghe anh giải thích." "Em không nghe. Nếu anh thật lòng yêu em thì ly hôn ngay lập tức." Nghe đoạn ghi âm Lý Chí Viễn gửi đến, tôi không nhịn được bật cười. "Cho căn chó, chẳng ai sạch sẽ." Giang Vân Thâm rửa chắc đau đầu lắm. Một bên là người vợ có tiền con ngốc hắn đang lợi dụng, một bên là tình nhân mang thai chân ái của hắn. Để xem hắn chọn ai, tôi thật sự rất mong đợi lựa chọn của hắn. Tầm trưa, Giang Vân Thâm gọi điện cho tôi. "Như Yên, anh muốn về sớm một chút." "Sao vậy?" "Công việc chưa kết thúc mà." "Cũng gần xong rồi, hơn nữa chuyện thẻ ngân hàng anh muốn tự mình xử lý." "Thật ra là do dỗ không nổi Bạch Hiểu Lộ chứ gì." "Vậy anh về đi, em ra sân bay đón anh." "Không cần đâu, anh tự về là được." "Sao lại không?" "Anh là chồng em mà, tất nhiên em phải đón rồi." Giang Vân Thâm im lặng vài giây. "Ừ, vậy làm phiền em rồi." 4 giờ chiều, tôi có mặt đúng giờ tại khu vực đón khách của sân bay. Giang Vân Thâm kéo vali bước ra, trông hắn vô cùng tiểu tụy. "Chắc do tối qua cãi nhau với Bạch Hiểu Lộ, không ngủ được." "Chồng yêu." Tôi tươi cười chạy đến, ôm lấy hắn một cái. Thân thể hắn cứng đờ trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường. "Em vất vả rồi." Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Diễn xuất vẫn đỉnh như xưa. "Không vất vả gì cả, đón được anh em thấy rất vui." Tôi khoác tay hắn, đi thôi, mình về nhà. Trên đường về, Giang Văn Thâm tỏ ra bồn chồn, tâm trí rõ ràng không đặt ở đây. Điện thoại của hắn liên tục rung lên, nhưng hắn chẳng dám liếc mắt nhìn. Hẳn là tin nhắn từ Bạch Hiểu Lộ. Có chuyện gì à? Là việc công ty sao? Tôi vừa quan tâm hỏi. Không có gì đâu, chỉ là vài tin nhắn của khách hàng. Lại là dối trá. Tôi nhìn sắc mặt hắn qua gương chiếu hậu, thấy hắn cau mày, ánh mắt nặng trĩu. Xem ra Bạch Hiểu Lộ đã gây không ít áp lực cho hắn. À đúng rồi, chuyện tài khoản ngân hàng em đã nhờ bố em rồi. Ông nói cần chút thời gian để điều tra. Cảm ơn em, Như Yên. Giang Văn Thâm nắm lấy tay tôi, may mà có em. Chúng ta là vợ chồng mà, giúp nhau là chuyện đương nhiên. Tôi mỉm cười, nhưng giờ anh đang kẹt tiền đúng không? Có cần em ứng trước cho không? Ánh mắt Giang Văn Thâm lập tức sáng lên, thật sao? Tất nhiên rồi, chuyện của anh cũng là chuyện của em. Vậy em chuyển cho anh 200.000 trước được không? Công ty đang gấp lắm. 200.000, xem ra khẩu vị của Bạch Hiểu Lộ không hề nhỏ. Được thôi, về nhà em sẽ chuyển. Giang Văn Thâm thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn em, anh nhất định sẽ trả lại. Trả? Bằng gì? Bằng gương mặt giả tạo đó à? Về đến nhà, tôi lập tức chuyển cho hắn 200.000. Hắn nhận được tiền, tâm trạng rõ ràng khá hơn nhiều. Anh đi tắm cái đã, rồi sẽ ăn tối với em. Vâng, em đi chuẩn bị bữa tối. Hắn vào phòng tắm, tôi lập tức tranh thủ kiểm tra điện thoại hắn. Quả nhiên, hơn chục tin nhắn từ Bạch Hiểu Lộ. Rốt cuộc anh bao giờ mới quay lại? Em một mình ở đây rất sợ. Đứa bé là của anh phải có trách nhiệm. Nếu anh không quay lại, em sẽ nói hết với vợ anh. Tin nhắn cuối cùng khiến Giang Văn Thâm hoảng hốt. Hắn vội trả lời, đừng nóng, anh đang nghĩ cách. Anh từng nói sẽ cưới em mà. Anh sẽ cưới, cho anh thêm chút thời gian. Em đợi không nổi nữa, em sẽ đi tìm cô ta. Lộ Lộ, nghe lời anh, đừng làm thế. Ngày mai anh về Thanh Đảo. Thật chứ? Thật, anh thề. Thấy đến đây, tôi lạnh lùng bật cười. Ngày mai Giang Văn Thâm sẽ quay lại Thanh Đảo sao? Vậy tối nay, hắn định nói với tôi thế nào? Tôi thật sự rất mong chờ xem hắn sẽ diễn tiếp ra sao. Đến bữa tối, Giang Văn Thâm vẫn tỏ ra mất tập trung. Điện thoại để trên bàn không ngừng sáng, màn hình toàn là tin nhắn từ Bạch Hiểu Lộ. Làm sao vậy? Vẫn là chuyện công việc à? Tôi tỏ ra lo lắng hỏi. Ừ, có một khách hàng khá gấp, có thể mai anh lại phải đi công tác. Cuối cùng cũng đến. Tôi muốn xem hắn sẽ địa lý do gì. Lại công tác à? Gấp vậy sao? Ừ, khách hàng này rất quan trọng, không thể để họ phật lòng. Giang Văn Thâm né tránh ánh mắt tôi, có thể sẽ đi vài ngày. Đi đâu? Vẫn là Thanh Đảo. Vậy để em đi cùng nhé. Dù sao dạo này công ty em cũng không bận lắm. Sắc mặt Giang Văn Thâm lập tức thay đổi, không cần đâu, anh đi công việc, em đi theo cũng chán thôi. Nhưng em muốn đi cùng anh mà. Tôi làm nũng, hơn nữa, cảnh biển Thanh Đảo rất đẹp, mình có thể xem như một chuyến nghỉ dưỡng. Thật sự không cần, lần này chủ yếu là đi làm. Giang Văn Thâm càng lúc càng hoảng, lần sau có dịp mình cùng đi du lịch. Vậy cũng được. Tôi giả vờ thất vọng gật đầu, vậy anh phải về sớm đấy. Nhất định rồi. Giang Văn Thâm thở phào nhẹ nhõm, tưởng tôi đã bỏ cuộc. Hắn đâu biết, tôi đã lên kế hoạch xong xuôi cả rồi. Ngày mai, hắn sẽ gặp một món quà bất ngờ nhớ đời. Sáng sớm hôm sau, Giang Văn Thâm tất bật thu dọn hành lý. Cả đêm hôm qua gần như hắn không ngủ, liên tục nhắn tin với Bạch Hiểu Lộ. Bạch Hiểu Lộ đe dọa, nếu hắn không quay lại, cô ta sẽ đến tìm tôi làm rõ mọi chuyện. Giang Văn Thâm bị ép đến đường cùng, đành phải đồng ý lập tức trở lại Thanh Đảo. Em đưa anh ra sân bay nhé. Tôi chủ động đề nghị. Không cần đâu, anh gọi taxi là được. Giang Văn Thâm từ chối dứt khoát. Chắc sợ tôi nhìn thấy những thứ không nên thấy ở sân bay. Vậy thôi, đi đường cẩn thận nhé. Tôi ôm lấy hắn, nhớ em đấy. Anh sẽ nhớ. Hắn hôn nhẹ lên môi tôi, anh yêu em. Lại là câu này. Hắn đã nói bao nhiêu lần rồi. Lần nào cũng đầy chân thành, nhưng thực chất lại toàn là dối trá. Nhìn theo bóng dáng Giang Văn Thâm rời đi, tôi lập tức hành động. Tôi sẽ tặng cho hắn một món quà khó quên trong đời. Trước tiên, tôi liên lạc với bạn ở Thanh Đảo. Tập đoàn Liễu Thị có chi nhánh tại đó, tôi nhờ người bên đó giúp sắp xếp một số việc. Sau đó, tôi đặt chuyến bay buổi chiều. Giang Văn Thâm tưởng tôi vẫn bị hắn che mắt, vẫn còn đang diễn ở nhà. Còn tôi hôm nay sẽ đích thân vạch trần bộ mặt thật của hắn. 3 giờ chiều, tôi có mặt tại sân bay Thanh Đảo đúng giờ. Lý Chí Viễn đã đợi sẵn. Cô Liễu, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa. Họ đang ở đâu? Trong bệnh viện, Bạch Hiểu Lộ đang đi khám thai, Giang Văn Thâm đi cùng. Khám thai? Xem ra tôi đến rất đúng lúc. Đi thôi, tới bệnh viện. Bệnh viện phụ sản Thanh Đảo, khu VIP. Tôi nhìn thấy Giang Văn Thâm đang ngồi ở hành lang chờ, tay cầm điện thoại chơi game. Hắn trông rất ung dung, hoàn toàn không có chút áy náy nào. Quả nhiên là trái tim làm bằng đá. Cô Liễu, bây giờ vào luôn chứ? Lý Chí Viễn hỏi. Đợi đã, tôi cần chụp vài tấm ảnh. Tôi rút điện thoại ra, chụp mấy tấm hình của Giang Văn Thâm. Ngay sau đó, tôi thấy Bạch Hiểu Lộ từ phòng khám bước ra. Bụng cô ta đã nhô rõ, gương mặt rạng rỡ đầy niềm hạnh phúc. Giang Văn Thâm lập tức đứng dậy đỡ cô ta, thế nào rồi? Bác sĩ nói sao? Mọi thứ đều ổn, là con trai. Bạch Hiểu Lộ xoa bụng, con trai chúng ta rất khỏe mạnh. Thật sao? Giang Văn Thâm kích động ôm lấy cô ta xoay một vòng, tuyệt vời quá. Nhỏ tiếng chút, đây là bệnh viện. Bạch Hiểu Lộ vừa cười vừa đấm nhẹ hắn một cái. Xin lỗi, anh vui quá. Giang Văn Thâm hôn lên trán cô ta, anh sắp được làm ba rồi. Một khung cảnh thật ấm áp, một ông bố tương lai và một bà mẹ tương lai, háo hức chờ đón đứa con của mình. Nếu không biết sự thật, có lẽ tôi cũng thấy cảm động. Đáng tiếc, người đàn ông đó đã có vợ, mà người vợ ấy đang đứng một bên, chứng kiến toàn bộ màn kịch này. Tôi giơ điện thoại lên, quay lại toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Đây chính là bản chất thật của Giang Văn Thâm. Trước mặt tôi là một người chồng sâu sắc tình cảm, trước mặt Bạch Hiểu Lộ lại là một người đàn ông có trách nhiệm. Diễn xuất thật hoàn hảo. Đi ăn đi, em đói rồi. Bạch Hiểu Lộ làm nũng. đến nhà hàng hải sản em thích nhất. Hai người tay trong tay bước vào thang máy, như thể một cặp vợ chồng hạnh phúc. Tôi lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ. Họ hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của tôi. Trong nhà hàng hải sản, Giang Văn Thâm tận tình bóc tôm cho Bạch Hiểu Lộ. Ăn chậm thôi, cẩn thận có xương cá. Anh thật tốt với em. Bạch Hiểu Lộ xúc động, nếu vợ anh biết anh chăm em thế này, liệu có ghen không? Đừng nhắc đến cô ta nữa. Giang Văn Thâm cau mày, anh chỉ muốn ở bên em. Thế bao giờ anh ly hôn với cô ta? Sắp rồi, anh đang tìm cách. Lần nào anh cũng nói thế. Bạch Hiểu Lộ tỏ vẻ không hài lòng, con mình sắp chào đời rồi, anh còn định kéo dài đến bao giờ? Lộ Lộ, em phải hiểu cho anh. Giang Văn Thâm nắm tay cô ta, nhà cô ta rất giàu, nếu ly hôn gấp, anh sẽ chẳng được gì cả. Vậy ý anh là vì tiền nên chưa chịu ly hôn? Không phải, là vì tương lai của chúng ta. Giang Văn Thâm giải thích, anh phải lấy được tiền từ cô ta, thì hai ta mới có thể sống cuộc sống tốt đẹp. Thật không? Đương nhiên rồi, anh thề. Tôi ngồi không xa, nghe rõ từng lời. Thì ra Giang Văn Thâm không chỉ lừa dối tình cảm của tôi mà còn muốn chiếm đoạt tài sản. Trong mắt hắn, tôi là cái gì? Một máy rút tiền, một con ngốc dễ lừa. Tôi rút điện thoại, ghi âm lại toàn bộ cuộc đối thoại. Tất cả đều là bằng chứng. Khi trở về, tôi sẽ khiến hắn phải trả giá. À đúng rồi, vợ anh cho anh 200.000, mình dùng để mua đồ cho em bé nhé. Bạch Hiểu Lộ nói. Được, đi xem thử ở cửa hàng mẹ và bé đi. Dùng tiền của tôi để mua đồ cho đứa con ngoài giá thú. Giang Văn Thâm, anh thật quá đáng. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Bây giờ chưa phải lúc để bùng nổ. Tôi sẽ để họ diễn nốt vở kịch này. Sau đó là phần của tôi. Chiều hôm đó, Giang Văn Thâm và Bạch Hiểu Lộ đến cửa hàng mẹ và bé. Hai người họ đang chọn giường cũi, xe đẩy, đủ loại đồ chơi cho em bé. Giang Văn Thâm tỏ ra vô cùng hào hứng, đúng kiểu một người đàn ông sắp làm cha. Cái này thì sao? Bạch Hiểu Lộ chỉ vào một chiếc cũi nhỏ. Quá bình thường rồi, mình phải mua loại tốt nhất. Giang Văn Thâm phẩy tay, tiền không thành vấn đề. Tiền không thành vấn đề, bởi vì tiền đó không phải của mày. Là tiền của vợ mày, là máu, là công sức của tao. Tôi nhìn hai người họ tiêu xài hoang phí trong cửa hàng mà lửa giận trong lòng như muốn thiêu rụi tất cả. Nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Rất nhanh thôi, bọn họ sẽ biết thế nào là quả báo. Đến chập tối, Giang Văn Thâm và Bạch Hiểu Lộ quay trở lại khách sạn. Một khách sạn 5 sao, mỗi đêm hơn 3.000 tệ. Và dĩ nhiên vẫn là tiền của tôi. Tôi ngồi đợi dưới lầu suốt một tiếng đồng hồ, chắc chắn họ sẽ không ra ngoài nữa, rồi mới nhắn tin cho Giang Văn Thâm. Chồng yêu, anh đang làm gì đó? Vừa ăn tối xong, chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Công việc có mệt không? Cũng ổn, chỉ là anh nhớ em. Giả tạo. Lúc này mày đang ôm người đàn bà khác, mà còn nói nhớ tao. Em cũng nhớ anh, mai nhớ gọi điện cho em nha. Chắc chắn rồi. Chúc ngủ ngon, chồng yêu. Ngủ ngon, vợ yêu. Tôi đặt điện thoại xuống, khẽ bật cười lạnh. Giang Văn Thâm, hãy tận hưởng đêm cuối cùng trong yên bình đi. Ngày mai sẽ là tận thế của mày. Sáng sớm hôm sau, tôi đã có mặt dưới khách sạn. Giang Văn Thâm và Bạch Hiểu Lộ vẫn đang say ngủ, hoàn toàn không biết tai họa đang tới gần. Tầm 10 giờ, hai người họ mới xuất hiện. Bạch Hiểu Lộ khoác tay Giang Văn Thâm, vừa đi vừa cười rạng rỡ. Trông họ có vẻ rất hài lòng với đêm qua. Tôi lặng lẽ theo sau, chờ đợi thời cơ thích hợp. Trong nhà hàng khách sạn, Giang Văn Thâm ga lăng kéo ghế cho Bạch Hiểu Lộ. Cảm ơn anh, chồng yêu. Bạch Hiểu Lộ mỉm cười dịu dàng. Chồng yêu, cô ta vừa gọi Giang Văn Thâm là chồng yêu. Tay tôi siết chặt đến mức kêu răng rắc. Đồ tiện nhân này, rõ ràng biết Giang Văn Thâm đã có vợ mà vẫn trắng trợn gọi hắn là chồng. Còn Giang Văn Thâm sau khi nghe thấy lại còn nở nụ cười mãn nguyện. Không có gì, vợ yêu. Nếu không phải tôi cố kiềm chế, có lẽ tôi đã lao tới mà xé nát miệng hai kẻ đó. Nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn. Chưa phải lúc, tôi đang chờ khoảnh khắc có đông người chứng kiến để vạch trần bộ mặt thật của bọn họ. Văn Thâm, em muốn đi xem nhà nữa. Bạch Hiểu Lộ nói, căn biệt thự hôm qua đẹp quá. Anh cũng thấy vậy, vị trí đẹp, view đẹp. Giang Văn Thâm gật đầu, chỉ có điều đặt cọc 3 triệu hơi căng. Không sao đâu, mình có thể vay thêm. Bạch Hiểu Lộ xoa bụng, em muốn con mình có một mái ấm thật hạnh phúc. Em yên tâm, anh nhất định sẽ cho hai mẹ con một cuộc sống tốt nhất. Giang Văn Thâm nắm chặt tay cô ta, ánh mắt tràn đầy thâm tình. Tôi đứng nhìn mà thấy thật nực cười. Tình cảm hắn dành cho Bạch Hiểu Lộ toàn là dùng tiền của tôi để mua. Nếu không có tôi một con ngốc nhiều tiền, hắn có thể cho cô ta thứ gì? Một thằng nhân viên siêu lương 3.000 có thể mua nổi biệt thự 3 triệu. Có thể đưa cô ta đi nghỉ ở khách sạn 5 sao. À mà vợ anh thế nào rồi? Bạch Hiểu Lộ đột nhiên hỏi, cô ta có nghi ngờ gì không? Không có đâu, cô ta không biết gì hết. Giang Văn Thâm khinh thường đáp, chỉ là một thiên kim ngốc nghếch, rất dễ lừa. Thế thì tốt quá. Bạch Hiểu Lộ thở phào, em nhiều lúc cũng lo bị phát hiện. Không đời nào, cô ta tin anh tuyệt đối, không đời nào nghĩ anh phản bội. Anh thật xấu. Bạch Hiểu Lộ đấm nhẹ vào vai hắn, nhưng em thích. Chỉ cần được ở bên em, anh làm gì cũng cam lòng. Nghe đến đây, tôi không chịu nổi nữa. Tôi đứng bật dậy, sải bước tới bàn của bọn họ. Giang Văn Thâm, nghe tiếng tôi, cả Giang Văn Thâm lẫn Bạch Hiểu Lộ đều quay đầu lại. Giây phút nhìn thấy tôi, sắc mặt Giang Văn Thâm tái mét. Như Yên, sao em lại ở đây? Tôi chỉ muốn xem chồng mình đang làm gì thôi. Tôi lạnh lùng nói, không ngờ đang đi trăng mật với nhân tình. Bạch Hiểu Lộ cũng nhận ra tôi, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Cô là vợ của Giang Văn Thâm? Phải, tôi chính là con ngốc nhà giàu mà hắn luôn nói đấy. Tôi nhìn cô ta, cô là mối tình đầu của hắn đúng không? Còn cái thai là của hắn. Bạch Hiểu Lộ theo phản xạ đưa tay ôm lấy bụng, cô định làm gì? Tôi không định làm gì cả. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện họ, chỉ muốn trò chuyện đôi chút. Dù sao thì chúng ta cũng có quá nhiều chuyện để bàn. Chán Giang Văn Thâm bắt đầu lấm tấm mồ hôi, Như Yên, anh có thể giải thích. Giải thích gì? Tôi cắt ngang, giải thích vì sao anh lừa tôi 3 năm. Hay là vì sao anh đem tiền tôi cho người khác? Em đang nói cái gì vậy? Anh không hiểu. Không hiểu. Tôi rút điện thoại ra, mở đoạn ghi âm, Lộ Lộ, em phải hiểu cho anh. Nhà cô ta rất giàu, nếu ly hôn gấp, anh sẽ chẳng được gì. Vậy anh không ly hôn vì tiền à? Không phải, là vì tương lai của chúng ta. Anh phải lấy được tiền nhà cô ta, thì hai ta mới sống sung sướng. Sau khi đoạn ghi âm phát xong, cả nhà hàng bỗng nhiên im bặt. Xung quanh bắt đầu có những ánh mắt hiếu kỳ, dè bỉu đổ dồn về phía bàn chúng tôi. Sắc mặt Giang Vân Thâm trắng bệch, chuyện gì vậy? Còn giả ngây hả? Tôi bật cười lạnh, rồi mở đoạn ghi âm tiếp theo, vợ anh cho anh 200 nghìn, mình dùng để mua đồ cho con nhé. Được, đi thử cửa hàng mẹ và bé xem sao. Giang Vân Thâm, anh còn gì để nói? Tôi nhìn khuôn mặt đầy hoảng loạn của hắn, trong lòng dâng lên một khoái cảm mãnh liệt. Cuối cùng thì, lớp mặt nạ giả tạo ấy cũng bị tôi xé toạc. Như Yên, anh có thể giải thích. Giải thích? Tôi đứng bật dậy, giọng cao vút, anh định giải thích cái gì? Giải thích vì sao 3 năm qua anh luôn lừa dối tôi? Giải thích vì sao anh dùng tiền của tôi để nuôi nhân tình? Hay giải thích vì sao anh để người đàn bà khác mang thai con mình? Lời tôi vừa dứt, cả nhà hàng lập tức xôn xao. Trời ơi, người đàn ông này cặn bã quá, dùng tiền của vợ để bao gái, không phải người. Cô nhân tình cũng chẳng ra gì, biết người ta có vợ mà vẫn phá hoại. Trước những lời chỉ trích từ khắp nơi, cả Giang Vân Thâm lẫn Bạch Hiểu Lộ đều cúi gằm mặt. Chắc họ không ngờ sẽ bị vạch mặt ngay tại nơi đông người thế này. Như Yên, chúng ta về nhà nói chuyện được không? Giang Vân Thâm nhìn tôi van nài, nơi này nhiều người quá. Về nhà? Tôi bật cười lạnh, chúng ta còn cái nhà nào sao? Dứt lời, tôi xoay người rời đi. Tôi đã xem đủ vở kịch lố bịch này rồi, giờ đến lượt Giang Vân Thâm phải trả giá. Rời khỏi nhà hàng, tôi lập tức đến chi nhánh của tập đoàn Liễu Thị tại Thanh Đảo. Tổng giám đốc chi nhánh chú Lý Minh Hoa là bạn lâu năm của ba tôi, vừa nghe xong chuyện đã lập tức đứng về phía tôi. Như Yên, loại đàn ông khốn nạn này đáng bị dạy cho một bài học. Chú Lý tức giận nói, cháu cần chú làm gì? Giúp cháu điều tra tình hình tài chính công ty của Giang Vân Thâm. Cháu muốn biết 3 năm nay hắn đã tiêu tiền của cháu vào đâu. Không thành vấn đề, một tiếng nữa chú sẽ có kết quả. Rất nhanh, kết quả điều tra được gửi đến. Công ty của Giang Vân Thâm hoàn toàn là một vỏ bọc rỗng tuếch, không hề có bất kỳ hoạt động kinh doanh thực chất nào. 5 triệu tệ tôi đưa hắn trong 3 năm qua, ngoài phần chuyển cho Bạch Hiểu Lộ, số còn lại bị hắn tiêu xài phung phí. Mua xe, mua đồ hiệu, tiêu xài xa xỉ. Hắn tự xây dựng hình tượng một doanh nhân thành đạt bằng chính tiền của tôi. Tệ hơn nữa, hắn còn dùng tiền của tôi để mua đủ thứ hàng hiệu cho Bạch Hiểu Lộ. Túi sách, trang sức, quần áo món nào cũng đắt đỏ. Tôi nhìn đống sao kê, giận đến mức toàn thân run rẩy. Tiền tôi vất vả kiếm được, lại bị bọn họ tiêu như rác rưởi. Như Yên, cháu không sao chứ? Chú Lý lo lắng hỏi. Cháu không sao. Tôi hít một hơi sâu, giờ là lúc phản công. Bước đầu tiên, tôi muốn công ty của Giang Vân Thâm phá sản. Là thiên kim của tập đoàn Liễu Thị, tôi có đủ khả năng làm điều đó. Chỉ với vài cuộc điện thoại, tất cả đối tác của công ty Giang Vân Thâm đều nhận được tin, bất kỳ ai tiếp tục hợp tác với hắn sẽ bị Liễu Thị đưa vào danh sách đen. Dù công ty hắn vốn đã không có nhiều hoạt động, nhưng giờ thì con đường trong giới kinh doanh xem như đóng sập. Tiếp theo, tôi liên hệ với truyền thông địa phương. Thời đại mạng xã hội, loại chuyện như trai tồi tiểu tam cắm sừng luôn dễ gây bão. Tôi đưa toàn bộ bằng chứng cho phóng viên. Cô Liễu, đây đúng là quả bom tin tức. Phóng viên phấn khích, chúng tôi sẽ đưa tin cẩn thận. Nhớ bảo vệ danh tính của tôi. Yên tâm, sẽ có làm mời đầy đủ. Cuối cùng, tôi gọi điện về nhà. Ba biết chuyện của Giang Vân Thâm rồi chứ? Biết rồi, Lý Minh Hoa đã báo với ba. Giọng ba tôi lạnh băng, thằng xúc sinh này, ba đã thấy không vừa mắt từ lâu. Con muốn hắn phải trả giá, nên làm vậy. Con gái nhà họ Liễu không dễ bắt nạt. Vậy con nhờ ba ra mặt xử lý. Yên tâm, để ba lo. Có sự hậu thuẫn của tập đoàn Liễu Thị, Giang Vân Thâm chẳng khác nào rơi xuống hố sâu không đáy. Muốn mua nhà, không ngân hàng nào cho vay. Muốn đầu tư, không ai dám hợp tác. Muốn tìm việc, không công ty nào nhận hắn. Tôi sẽ cho hắn biết dám phản bội tôi, cái giá phải trả là gì. Chiều hôm đó, Giang Vân Thâm gọi tôi liên tục như kẻ phát cuồng. Tôi không bắt máy. Hắn nhắn tin, gửi giọng nói, thậm chí gọi video call tôi đều lờ đi. Giờ mới biết sợ à? Đã quá muộn rồi. Gần tối, Giang Vân Thâm mò đến chi nhánh Liễu Thị. Bảo vệ không cho vào, hắn liền đứng chờ ngoài cổng. Tôi đứng từ tầng trên nhìn xuống, thấy hắn lẻ loi giữa sân, vẻ ngoài bệ rạc, hèn mọn. Không còn tiền, không còn vẻ ngoài hào nhoáng, Giang Vân Thâm giờ đây chỉ là một kẻ tầm thường nhất. Tôi nhớ lại lúc mới quen, hắn cũng ăn mặc đơn giản, chất phác. Khi đó, tôi nghĩ hắn chân thành và đáng tin. Giờ mới hiểu, đó chỉ vì hắn chưa có tiền để giả vờ. Một khi có rồi, hắn chẳng ngần ngại lộ rõ bản chất. Như Yên. Giang Vân Thâm thấy tôi bước ra, lập tức la tới, cuối cùng em cũng chịu gặp anh. Giang Vân Thâm, anh còn mặt mũi đến gặp tôi à? Tôi lạnh lùng nhìn hắn. Như Yên, anh biết anh sai rồi. Em tha thứ cho anh được không? Hắn định nắm lấy tay tôi lập tức né tránh. Tha thứ cho anh? Tôi bật cười, dựa vào cái gì? Chúng ta là vợ chồng mà, có gì không thể cùng nhau giải quyết? Vợ chồng? Tôi chỉ thẳng vào mặt hắn, anh xứng sao? Lời tôi như dao cứa vào mặt hắn. Giang Vân Thâm cúi đầu, vẻ đau khổ hiện rõ trên gương mặt. Như Yên, anh thừa nhận anh đã sai nhưng anh thật lòng yêu em. Yêu tôi? Tôi suýt bật cười thành tiếng. Anh dùng tiền của tôi để nuôi nhân tình, để người phụ nữ khác mang thai con mình, đó là cách anh yêu tôi sao? Chuyện của Lộ Lộ chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Tôi ngắt lời hắn, 3 năm là ngoài ý muốn. Có thai cũng là ngoài ý muốn, mua nhà cũng là ngoài ý muốn à? Giang Vân Thâm nghẹn họng không nói được lời nào. Đúng, những chuyện đó làm sao có thể là ngoài ý muốn? Như Yên, anh có thể cắt đứt với Lộ Lộ, mình làm lại từ đầu được không? Làm lại? Tôi lắc đầu. Giang Vân Thâm, anh nghĩ tôi vẫn còn tin anh sao? Anh thề, sau này tuyệt đối không phản bội em nữa. Lời thề của anh không đáng một xu. Tôi quay người định rời đi. Giữa chúng ta, không còn gì để nói nữa. Như Yên. Giang Văn Thâm đuổi theo, em không thể đối xử với anh như vậy. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Vợ chồng hợp pháp, hắn vẫn còn nhớ điều đó cơ đấy. Tôi dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, đúng, chúng ta đúng là vợ chồng hợp pháp. Vậy nên tôi có quyền xử lý tài sản chung của hai người. Sắc mặt Giang Văn Thâm thay đổi ngay, em định làm gì? Rất nhanh thôi, anh sẽ biết. Tôi quay người bỏ đi, không ngoảnh đầu lại. Giang Văn Thâm, chuyện này mới chỉ bắt đầu. Những gì anh làm với tôi sẽ trả lại gấp 10 lần. Sáng hôm sau, toàn bộ các trang tin lớn ở Thanh Đảo đều đăng tin. Đàn ông đã có vợ dùng tiền vợ bao nuôi nhân tình doanh nhân trẻ thực chất là kẻ lừa tình lừa tiền tiểu thư nhà giàu bị chồng phản bội, kẻ phản bội lộ mặt dù danh tính của tôi được bảo vệ, nhưng ảnh của Giang Văn Thâm và Bạch Hiểu Lộ thì bị phơi bày hoàn toàn. Cư dân mạng ném đá dữ dội, gọi hai người bọn họ là cặp đôi cặn bã. Giang Văn Thâm trở thành trai tồi nổi tiếng nhất Thanh Đảo chỉ sau một đêm. Tôi ngồi trong phòng khách sạn, lướt xem bình luận, tâm trạng có phần dịu lại. Tên đàn ông này đúng là rác rưởi, dùng tiền vợ để nuôi gái. Cái tiểu tam kia cũng chẳng tốt đẹp gì, biết người ta có vợ mà vẫn chen chân. Ủng hộ cô gái bị hại, nhất định phải khiến cặp đôi này trả giá. Đọc những lời ủng hộ ấy, tôi thấy được chút công bằng. Ít nhất vẫn có người phân biệt được đúng sai. Buổi trưa, Giang Văn Thâm gửi cho tôi một đoạn tin nhắn dài qua WeChat. Như Yên, anh biết anh có lỗi với em. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, mình không thể thay đổi quá khứ, chỉ có thể đối mặt với hiện tại. Lộ Lộ mang thai con anh không thể không chịu trách nhiệm. Em cũng không muốn thấy một đứa trẻ không có cha chứ. Mình có thể ly hôn thuận tình. Anh đảm bảo sau này sẽ không làm phiền em nữa. Xin em, hãy buông tha cho bọn anh. Chúng tôi chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn. Tôi đọc xong, suýt bật cười thành tiếng. Đến nước này rồi, mà hắn vẫn không hiểu vấn đề. Hắn còn dám cầu xin cho Bạch Hiểu Lộ, còn đòi tôi buông tha. Tôi chỉ nhắn lại đúng một từ, cút. Sau đó, tôi chặn hắn vĩnh viễn. Buổi chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ luật sư. Cô Liễu, bên luật sư của Giang Văn Thâm đã liên hệ. Họ muốn ly hôn thuận tình. Hắn đề nghị điều gì? Hắn yêu cầu chia đôi tài sản chung, nhà, xe và tiền tiết kiệm. Tôi bật cười lạnh, hắn đúng là mặt dày thật. Vậy cô muốn từ chối luôn không? Không cần. Hẹn gặp, chúng ta nói chuyện rõ ràng. Vâng, tôi sẽ sắp xếp. Giang Văn Thâm muốn chia tài sản. Mơ đi. 3 năm qua, hắn tiêu tiền của tôi, giờ là lúc thanh toán sòng phẳng. 2 ngày sau, chúng tôi gặp nhau tại văn phòng luật sư. Giang Văn Thâm trông tiểu tụy thấy rõ, râu ria mọc lởm chởm, chẳng còn chút phong độ nào. Bạch Hiểu Lộ cũng có mặt, ngồi bên cạnh hắn, bụng bầu nhô ra rõ rệt. Vừa thấy tôi bước vào, cô ta lập tức trốn sau lưng Giang Văn Thâm như thể tôi sẽ nhào vào đánh cô ta vậy. Như Yên. Giang Văn Thâm đứng lên, định chào hỏi. Tôi phớt lờ hắn, đi thẳng đến ngồi cạnh luật sư. Bắt đầu đi. Vâng. Luật sư mở hồ sơ, ông Giang đề xuất ly hôn thuận tình và chia tài sản chung. Được. Tôi gật đầu, vậy chúng ta bắt đầu tính sổ. Giang Văn Thâm thở phào nhẹ nhõm, tưởng tôi đã đồng ý. Thứ nhất, căn nhà là do cha mẹ tôi mua, là tài sản trước hôn nhân. Không liên quan gì đến Giang Văn Thâm. Sắc mặt hắn tái lại, nhưng sau kết hôn chúng ta sống ở đó. Chỉ là quyền cư trú, không đồng nghĩa với quyền sở hữu. Luật sư lạnh lùng đáp. Thứ hai, xe đứng tên tôi. Anh ta chưa bỏ ra một đồng nào, nhưng chúng ta là vợ chồng mà. Vợ chồng thì sao? Tên anh có trong giấy tờ sở hữu không? Giang Văn Thâm im lặng. Cuối cùng, ta bàn đến tiền gửi tiết kiệm. Tôi đặt sắp sao kê lên bàn, 3 năm qua, tôi đã chuyển cho hắn tổng cộng 5 triệu. Toàn bộ giao dịch, tôi điều tra rõ. Sắc mặt hắn trắng bệch khi nhìn thấy sao kê. Trong đó, 3 triệu chuyển cho Bạch Hiểu Lộ, 1 triệu chi tiêu cá nhân, 1 triệu đầu tư vào công ty. Đó là chi phí sinh hoạt bình thường giữa vợ chồng mà. Giang Văn Thâm cố gắng biện minh. Bình thường. Tôi cười nhạt, mua trang sức cho nhân tình gọi là bình thường. Mua nhà cho tiểu tam gọi là bình thường. Mặt Bạch Hiểu Lộ đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn tôi. Theo luật hôn nhân, việc một bên tự ý chuyển tài sản cho người thứ ba bị xem là hành vi gian lận. Luật sư nói, ông Giang phải hoàn trả toàn bộ số tiền này. Cái gì? Giang Văn Thâm kinh hoàng, tôi phải trả tiền hả? Đúng vậy, 5 triệu, không thiếu một xu, nhưng tôi làm gì có tiền. Đó không còn là chuyện của tôi. Tôi đứng lên, 3 ngày nữa, tôi muốn thấy kế hoạch hoàn trả. Nếu không gặp nhau ở tòa. Như Yên, em không thể như vậy với anh. Tôi không thể. Tôi quay đầu, nhìn hắn chằm chằm, Giang Văn Thâm, anh đã lừa tôi suốt 3 năm. Giờ đến lượt anh phải trả giá. Dứt lời, tôi bước ra khỏi văn phòng, không ngoảnh đầu lại. Sau lưng, vang lên tiếng gọi tuyệt vọng của hắn, Như Yên. Như Yên, nhưng tôi không dừng bước, không cần phải quay đầu. Chuyện này tôi đã kết thúc. Còn hắn sẽ phải sống mãi trong sự sụp đổ mà chính hắn tạo ra. Người đàn ông này đã không còn xứng đáng nhận bất kỳ sự thương hại nào từ tôi nữa. Rời khỏi văn phòng luật sư, tôi lập tức bay về nhà. Chuyện ở Thanh Đảo đã xử lý gần như xong xuôi. Giờ là lúc trở lại đối mặt với cuộc sống thật. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố, đã là 9 giờ tối. Tôi không gọi tài xế, chỉ yên lặng bắt taxi về nhà. Con đường quen thuộc, những tòa nhà quen thuộc, tất cả vẫn như cũ, chỉ có tôi là không còn như trước nữa. 3 ngày trước khi bước ra khỏi cánh cửa này, tôi vẫn là một kẻ ngu ngốc bị lừa dối. Bây giờ quay về, tôi đã hoàn toàn nhìn thấu bộ mặt thật của Giang Văn Thâm. Về đến nhà, căn hộ rộng lớn trở nên trống vắng đến kỳ lạ. Đồ đạc của Giang Văn Thâm vẫn còn nguyên, quần áo, sách vở, vật dụng cá nhân. Nhìn những món đồ này, tôi cảm thấy buồn nôn. Từng thứ một đều là tôi bỏ tiền mua. Giờ nhìn lại, chúng chẳng khác gì từng cái tát nhắc tôi rằng mình đã từng ngu xuẩn đến mức nào. Tôi mở điện thoại, gọi thẳng cho bên dịch vụ chuyển nhà. 9 giờ sáng mai, dọn sạch toàn bộ đồ của chồng tôi, chuyển đến thẳng bãi rác. Toàn bộ ạ. Nhân viên xác nhận. Đúng, không để lại một món nào. Xong việc, tôi gọi điện cho bố mẹ. Như Yên, con về rồi à? Giọng mẹ đầy quan tâm. Vâng, con vừa về tới nhà. Chuyện của Giang Văn Thâm bọn ta đều biết rồi. Bố nói từ phía sau, giọng lạnh lùng, Tên khốn đó, ta đã thấy ghét từ lâu. Ba, con muốn về nhà ở vài hôm. Dĩ nhiên rồi, con mãi mãi là con gái của ba mẹ. Mẹ nhẹ nhàng nói, mẹ sẽ bảo dì chuẩn bị phòng cho con ngay. Cảm ơn ba mẹ. Ngốc ạ, nói gì vậy? Chúng ta là một gia đình. Tôi tắt máy, trong lòng ấm lên đôi chút. Ít nhất, tôi vẫn còn cha mẹ những người yêu thương tôi thật lòng. Ba năm qua, vì Giang Vân Thâm, tôi dần xa cách họ. Giờ nhìn lại, tôi mới thấy mình đã sai đến mức nào. Sáng hôm sau, đội chuyển nhà đến đúng giờ. Tôi đứng nhìn từng món đồ của Giang Vân Thâm bị khuân đi không chút lưu luyến. Dù có món đắt tiền, tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Tôi chỉ muốn dọn sạch mọi dấu vết của hắn trong đời mình. Cô ơi, cái đồng hồ này có vẻ đắt, thật sự muốn vứt đi ạ? Người thợ cầm chiếc Rolex hỏi. Đó là quà cưới tôi mua cho Giang Vân Thâm, gần 200 triệu. Vứt đi. Tôi không ngoảnh đầu lại. Đống quần áo này toàn đồ hiệu. Vứt nốt. Khi căn nhà trống rỗng hoàn toàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đây mới thực sự là nhà của tôi. Buổi trưa, tôi về nhà bố mẹ. Mẹ thấy tôi gầy đi thì vừa trách vừa rơi nước mắt. Lỗi là ở mẹ. Đáng ra mẹ nên kiên quyết ngăn con lấy cái thằng đó. Không phải lỗi của mẹ đâu. Tôi ôm lấy bà, là do con quá ngốc. Giờ thì con hiểu vì sao ba mẹ phản đối rồi chứ. Ba tiếp lời, không phải vì phân biệt môn đăng hộ đối, mà vì bọn ta thấy rõ bản chất của nó. Ba, con xin lỗi vì đã từng cãi lại ba mẹ, con là con gái của ba mẹ. Dù con có sai, ba mẹ cũng sẽ không bao giờ bỏ con. Trong bữa ăn, ba tôi kể lại, Giang Vân Thâm đã quay về thành phố. Hắn đến công ty tìm con, nhưng bị bảo vệ đuổi đi. Tốt, tôi đáp gọn, để hắn đến. Tôi còn phải tính sổ với hắn. Như Yên, con phải cẩn thận. Mẹ lo lắng, con chó cùng đường có thể cắn người. Mẹ yên tâm, con sẽ không để hắn có cơ hội làm gì mình đâu. Buổi chiều, tôi nhận được lời mời kết bạn từ một số lạ. Là Giang Vân Thâm. Hắn đổi số, lại tiếp tục liên hệ với tôi. Như Yên, gặp anh một lần đi. Có chuyện anh muốn nói trực tiếp. Tôi suy nghĩ vài giây, rồi nhắn lại, được. 3 giờ chiều mai, gặp ở quán cà phê. Cảm ơn em. Anh sẽ đợi. Chắc hắn tưởng tôi đã mềm lòng, muốn quay lại. Tưởng tượng hay đấy. Tôi chỉ muốn gặp để nói thẳng vào mặt hắn rằng, chúng ta hoàn toàn chấm dứt. Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ luật sư. Cô Liễu, bên Giang Vân Thâm vừa phản hồi. Hắn đồng ý hoàn trả 5 triệu, nhưng muốn trả góp. Trả trong bao lâu? 10 năm. Tôi bật cười, hắn tưởng tôi là con ngốc à? 10 năm nữa, hắn còn nhớ món nợ này không? Vậy cô muốn trả lời thế nào? Tối đa 2 năm. Và phải có người bảo lãnh. Được, tôi sẽ chuyển lời. Giang Vân Thâm muốn kéo dài thời gian để tôi mềm lòng. Đừng mơ, lần này tôi sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Chiều hôm sau, tôi đến quán cà phê đúng giờ. Giang Vân Thâm đã ngồi đợi từ trước, trông càng tiều tụy hơn hôm qua. Trước mặt hắn là một cốc cà phê còn nguyên vẹn, chẳng đụng đến. Thấy tôi bước vào, hắn lập tức đứng lên. Như Yên, em đến rồi. Tôi ngồi đối diện, không gọi đồ uống. Anh muốn nói gì thì nói đi. Hắn hít sâu một hơi, Như Yên, anh biết mình có lỗi. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại không? Bắt đầu lại. Tôi bật cười lạnh, Giang Vân Thâm, anh nghĩ chuyện đó có khả năng à? Chuyện của Lộ Lộ, anh có thể xử lý. Xử lý kiểu gì? Tôi ngắt lời, bảo cô ta bỏ thai à? Giang Vân Thâm im lặng. Rõ ràng, hắn không nỡ bỏ đứa bé. Xem ra anh vẫn không bỏ được cô ta. Tôi lắc đầu, vậy thì chúng ta chẳng còn gì để nói nữa. Như Yên, anh biết mình sai. Nhưng ai mà không mắc sai lầm? Sai lầm. Tôi suýt bật cười, anh gọi lừa dối và phản bội là sai lầm nhỏ. Anh không cố ý làm em tổn thương, nhưng anh đã tổn thương tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, 3 năm, Giang Vân Thâm, 3 năm trời. Mỗi đêm anh về nhà, ăn cơm tôi nấu, nói lời ngọt ngào với tôi trong khi tâm trí anh đang nghĩ đến người khác. Vậy mà giờ anh còn dám nói là không cố ý sao? Giang Vân Thâm im lặng. Một lần nữa, hắn chẳng thể đáp lại câu nào. Như Yên, ta thật sự đã từng yêu em. Từng yêu? Tôi cười lạnh. Khi nào chứ? Là lúc anh lừa tôi lấy tiền, hay khi anh lên giường với Bạch Hiểu Lộ? Không phải như em nghĩ. Vậy là như thế nào? Tôi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào anh ta. Giang Vân Thâm, đến bây giờ anh vẫn còn tự lừa mình dối người. Anh chưa bao giờ yêu tôi, thứ anh yêu chỉ là tiền của tôi mà thôi. Như Yên, đừng gọi tên tôi. Tôi nhìn anh ta chằm chằm. Từ hôm nay trở đi, giữa chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Giấy ly hôn tôi đã chuẩn bị sẵn, anh chỉ cần ký là được. Nói rồi, tôi lấy từ trong túi ra tờ đơn ly hôn, đặt lên bàn. Giang Vân Thâm liếc nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô muốn tôi ra đi tay trắng. Vậy thì sao? Tôi phản vấn. Khi cưới tôi, anh có gì trong tay? Nhưng chúng ta là vợ chồng mà. Vợ chồng? Tôi cười khinh bỉ. Anh còn nhớ là vợ chồng à? Vậy khi anh cùng Bạch Hiểu Lộ lên giường, sao không nhớ nổi nữa? Giang Vân Thâm bị tôi hỏi đến mức cứng họng. Ký đi, Giang Vân Thâm. Đây là lựa chọn duy nhất của anh. Nếu tôi không ký thì sao? Anh ta hỏi. Vậy thì gặp nhau ở tòa án. Tôi thu lại tờ đơn. Đến lúc đó, anh không chỉ tay trắng ra đi, mà còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi. Tổn thất tinh thần? Đúng vậy. Tôi sẽ kiện anh tội tái hôn trái pháp luật. Tôi nhìn vẻ mặt hoảng hốt của anh ta. Dù anh và Bạch Hiểu Lộ chưa đăng ký kết hôn, nhưng cô ta đang mang thai con anh, theo pháp luật đã cấu thành quan hệ hôn nhân thực tế. Sắc mặt Giang Vân Thâm lập tức trắng bệch. Rõ ràng anh ta không ngờ tôi lại dùng chiêu này. Như Yên, em không thể như vậy được. Tại sao tôi lại không thể? Tôi hỏi ngược. Giang Vân Thâm, anh nghĩ anh còn có tư cách để chọn lựa sao? Giang Vân Thâm im lặng rất lâu, cuối cùng cầm bút lên. Tôi ký. Nhìn anh ta ký tên lên giấy ly hôn, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác sung sướng. Cuối cùng, vở hài kịch này cũng khép lại. Tốt, tôi thu lại giấy tờ. Còn một chuyện nữa, món nợ 5 triệu kia, anh định trả thế nào? Tôi cần thời gian. Luật sư của tôi đã nói chuyện với luật sư của anh rồi, tối đa là 2 năm, và phải có tài sản đảm bảo. 2 năm. Giang Văn Thâm sững sờ. Tôi lấy đâu ra từng ấy tiền? Vậy thì nghĩ cách đi. Tôi đứng dậy. Bán nhà, vay mượn, đi làm thuê, tôi không quan tâm anh dùng cách gì, trong vòng 2 năm nhất định phải trả hết. Như Yên, em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Tuyệt tình? Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên buồn cười. Giang Văn Thâm, anh biết thế nào mới gọi là tuyệt tình không? Tôi cúi người nhìn anh. Tuyệt tình là khi anh cùng Bạch Hiểu Lộ trên giường, hoàn toàn quên rằng còn một người vợ đang đợi anh ở nhà. Tuyệt tình là khi anh dùng tiền của tôi để mua quà cho người đàn bà khác, còn cho đó là chuyện đương nhiên. Tuyệt tình là khi bị tôi vạch trần, anh còn đòi tôi tha thứ, thậm chí đòi chia tài sản. Giang Văn Thâm bị những lời của tôi đâm trúng, cúi gằm mặt. Giờ thì anh hiểu thế nào là tuyệt tình chưa? Tôi đứng thẳng người. Giang Văn Thâm, đây là quả báo mà anh đáng nhận. Nói xong, tôi quay người rời đi không chút do dự. Phía sau vang lên tiếng gọi của Giang Văn Thâm, Như Yên. Nhưng tôi không quay đầu lại. Tôi và Giang Văn Thâm hoàn toàn kết thúc rồi. Rời khỏi quán cà phê, tôi đi thẳng đến cục dân chính. Dù Giang Văn Thâm đã ký giấy ly hôn, nhưng muốn chính thức ly hôn vẫn cần đến cục dân chính làm thủ tục. Anh ta đi theo sau tôi, suốt quãng đường không ngừng cố gắng thuyết phục. Như Yên, chúng ta thật sự không thể suy nghĩ lại sao? Như Yên, anh thề sau này sẽ không bao giờ phản bội em nữa. Như Yên, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em. Tôi hoàn toàn phớt lờ, đi thẳng vào cục dân chính. Khi làm thủ tục ly hôn, nhân viên nhìn chúng tôi rồi hỏi, hai người chắc chắn muốn ly hôn chứ? Còn trẻ thế này mà. Chắc chắn. Tôi đáp dứt khoát. Vậy được, bắt đầu làm thủ tục. 10 phút sau, giấy chứng nhận ly hôn đã xong. Nhìn cuốn sổ đỏ trong tay, lòng tôi trào dâng đủ loại cảm xúc. 3 năm hôn nhân cứ thế kết thúc. Như Yên, Giang Văn Thâm vẫn còn muốn nói gì đó. Giang Văn Thâm, tôi ngắt lời anh ta. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn quan hệ gì. Có chuyện gì, để luật sư của anh nói chuyện với luật sư của tôi. Nói xong, tôi xoay người rời đi. Khoảnh khắc bước ra khỏi cục dân chính, tôi bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, như thể vừa chút bỏ một gánh nặng ngàn cân. Tên Giang Văn Thâm từ giờ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Buổi tối, tôi ăn cơm cùng ba mẹ. Thủ tục ly hôn làm xong rồi chứ? Ba hỏi. Ừ, chiều nay xong rồi. Thế thì tốt. Mẹ thở phào, từ giờ con tự do rồi. Như Yên, con có dự định gì tiếp theo chưa? Ba hỏi. Tạm thời quay lại công ty làm việc, dạo này bị trì hoãn nhiều việc quá. Công việc không vội, hay là con ra nước ngoài thư giãn một thời gian? Mẹ đề nghị. Tạm thời không cần, con muốn xử lý dứt điểm chuyện của Giang Văn Thâm trước đã. Tên khốn đó còn có thể gây ra sóng gió gì nữa? Ba khinh bỉ nói. Anh ta nợ con 5 triệu, con phải chắc chắn anh ta trả đủ. Loại người đó, sợ là không dễ gì trả tiền đâu. Thì để anh ta từ từ mà trả, con không vội. Hôm sau, tôi quay lại công ty. Mọi người đều biết tôi đã ly hôn, ánh mắt nhìn tôi có phần thương cảm xen lẫn tò mò. Nhưng ai cũng rất biết điều, không ai chủ động nhắc đến chuyện đó. Tôi cũng chẳng muốn giải thích gì, chỉ chuyên tâm vào công việc. Công việc bận rộn giúp tôi tạm thời quên đi những ký ức đau buồn. Giờ nghỉ trưa, thư ký Tiểu Lâm nói có người tìm tôi. Ai vậy? Một người phụ nữ, nói là bạn của cô. Tôi nhíu mày. Bạn? Giờ này còn ai đến tìm mình? Cho cô ấy vào đi. Rất nhanh, Tiểu Lâm dẫn một người phụ nữ bước vào. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, tôi sững người. Bạch Hiểu Lộ, cô ta đến đây làm gì? Bạch Hiểu Lộ đang mang thai, trong tiểu tụy không ít. Cô ta cẩn thận ngồi xuống đối diện tôi, cúi đầu không dám nhìn. Chị đến đây làm gì? Tôi lạnh lùng hỏi. Tôi muốn xin lỗi chị. Giọng cô ta nhỏ như mũi kêu. Xin lỗi? Tôi bật cười lạnh. Bây giờ mới biết xin lỗi sao? Xin lỗi, tôi biết mình sai rồi. Bạch Hiểu Lộ ngẩng đầu, đôi mắt ngấn ngấn lệ. Tôi không nên phá hoại cuộc hôn nhân của chị. Đã biết sai, sao lúc trước vẫn làm? Tôi cũng không biết. Cô ta bật khóc, có lẽ là vì quá yêu anh ấy. Nhìn cô ta khóc lóc, trong lòng tôi không có lấy một chút thương hại. Người phụ nữ này rõ ràng biết Giang Văn Thâm có vợ, vậy mà vẫn dây dưa không dứt. Giờ xảy ra chuyện, lại đến đây giả đáng thương. Chị tìm tôi, không chỉ để xin lỗi đấy chứ? Tôi hỏi. Bạch Hiểu Lộ lau nước mắt. Tôi muốn cầu xin chị tha cho Văn Thâm. Tha cho hắn, anh ấy bây giờ rất khổ sở, ngày nào cũng tự trách, hơn nữa còn nợ chị nhiều tiền như vậy, áp lực rất lớn. Tự làm thì tự chịu. Tôi lại nhạt đáp, làm sai thì phải trả giá. Nhưng đứa trẻ trong bụng tôi là vô tội. Bạch Hiểu Lộ ôm bụng. Nếu anh ấy có chuyện gì, con tôi sẽ không có cha, liên quan gì đến tôi? Lời tôi nói như dao đâm vào lòng cô ta, khiến nước mắt trào ra nhiều hơn. Cầu xin chị, vì đứa trẻ, xin hãy cho anh ấy một con đường sống. Bạch Hiểu Lộ, tôi nhìn cô ta, chị nghĩ tôi nên thương hại chị sao? Tôi biết mình không có tư cách cầu xin. Đúng, chị không có tư cách. Tôi ngắt lời. Giang Văn Thâm là chồng tôi, chị là kẻ thứ ba. Bây giờ hai người xong đời rồi thì đến xin tôi tha thứ. Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Bạch Hiểu Lộ cúi đầu, không dám phản bác. Hơn nữa, lúc hai người còn ở Thanh Đảo, có nghĩ đến tôi không? Tôi tiếp tục. Dùng tiền của tôi mua nhà, mua xe, sống như thần tiên. Bây giờ mới nhớ đến người vợ chính thất là tôi. Xin lỗi, xin lỗi, cô ta chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Nếu xin lỗi có ích, vậy cần gì pháp luật? Tôi đứng dậy. Bạch Hiểu Lộ, đã chọn làm kẻ thứ ba thì phải trả giá. Tiền Giang Văn Thâm nợ tôi, một xu cũng không được thiếu. Nhưng anh ấy thật sự không có nhiều tiền như vậy, vậy thì từ từ mà trả. Tôi nhìn chằm chằm cô ta. Không phải yêu nhau làm sao? Cùng nhau gánh nợ đi. Nói xong, tôi ấn chuông gọi. Tiểu Lâm, tiễn khách. Vâng. Tiểu Lâm bước vào, nói với Bạch Hiểu Lộ, thưa cô, mời đi cho. Bạch Hiểu Lộ còn định nói gì đó, nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của tôi, cuối cùng cũng đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng cô ta, trong lòng tôi chẳng có chút thương hại nào. Tự làm tự chịu, đừng trách người khác. Sau khi cô ta rời đi, tôi tiếp tục làm việc, nhưng trong lòng có phần bực bội. Sự xuất hiện của cô ta lại gợi lên những ký ức không vui. Buổi chiều, luật sư gọi điện cho tôi. Cô Lưu, Giang Vân Thâm muốn bàn chuyện trả nợ. Có gì để bàn? Điều khoản hợp đồng viết rất rõ. Anh ta nói hiện tại thực sự không có nhiều tiền như vậy, muốn xin kéo dài thời hạn trả nợ. Kéo dài bao lâu? 5 năm. Tôi bật cười lạnh, hắn cũng dám nghĩ thật đấy. Vậy ý cô là?
Không đồng ý. Cứ theo hợp đồng, trong vòng 2 năm phải trả hết.
Được, tôi sẽ chuyển lời. Cúp máy, tôi nhớ lại lời Bạch Hiểu Lộ vừa nói. Cô ta bảo Giang Vân Thâm bây giờ rất đau khổ, ngày nào cũng tự trách.
Đau khổ?
Tự trách? Hắn cũng có ngày hôm nay sao? Lúc hắn lừa tôi, sao không đau khổ? Lúc hắn phản bội tôi, sao không thấy có lỗi? Giờ gặp họa, lại muốn dùng hai chữ đau khổ để cầu xin sự thương xót.
Muộn rồi. Buổi tối về đến nhà, tôi phát hiện có người đang chờ ngoài cửa.
Là Giang Vân Thâm. Hắn ngồi xổm trước cửa, trông rất thảm hại. Thấy tôi trở về, hắn lập tức đứng dậy.
Như Yên, cuối cùng em cũng về rồi.
Anh ở đây làm gì? Tôi lạnh lùng hỏi.
Anh muốn nói chuyện với em.
Chúng ta không còn gì để nói.
Tôi lấy chìa khóa mở cửa.
Như Yên, anh thật sự không có nhiều tiền như vậy.
Hắn cầu khẩn.
Em có thể cho anh thêm chút thời gian không?
Không thể.
Tôi không quay đầu lại.
Vậy anh chỉ còn cách vay nặng lãi.
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Đó là việc của anh.
Như Yên, em thực sự muốn dồn anh vào chỗ trích sao?
Dồn anh?
Tôi bật cười.
Giang Vân Thâm, anh tự đánh giá cao mình quá rồi.
Tôi chỉ đòi lại tiền của mình, thế là dồn anh đến trích.
5 triệu với em có thể không là gì, nhưng với anh là con số trên trời.
Thế lúc tiêu tiền của tôi, sao không thấy đó là con số trên trời?
Tôi phản bác.
Hắn nghẹn lời, không biết đáp ra sao.
Giang Vân Thâm, thế giới này rất công bằng.
Tôi nhìn hắn.
Anh chiếm lợi của tôi thì phải trả giá.
Nhưng không như nhị gì cả.
Tôi ngắt lời.
Nếu thật sự không trả được thì từ từ mà trả.
Tôi không ngại đòi anh cả đời.
Nói xong, tôi mở cửa bước vào, dầm một tiếng đóng sầm cửa lại.
Phía sau vang lên tiếng hắn đập cửa.
Như Yên.
Như Yên,
mở cửa đi, chúng ta nói chuyện rõ ràng.
Tôi hoàn toàn phớt lờ, đi thẳng ra ban công gọi cho quản lý tòa nhà.
Chào anh, tôi là chủ hộ 1803. Có người đang làm loạn trước cửa nhà tôi, làm phiền anh xử lý giúp.
Vâng, chúng tôi sẽ cử người lên ngay.
10 phút sau, tiếng của Giang Vân Thâm biến mất.
Chắc là bị bảo vệ đuổi đi rồi.
Tôi đứng trên ban công, nhìn xuống dưới.
Hắn đang đứng ở cổng khu, ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Dù cách rất xa, tôi vẫn cảm nhận được tuyệt vọng trong ánh mắt hắn.
Nhưng trong lòng tôi, không có chút thương hại nào.
Giang Vân Thâm, đây là kết cục anh đáng nhận.
Sáng hôm sau, tôi nhận được một tin ngoài ý muốn. Giang Vân Thâm nhập viện rồi.
Nghe nói vì áp lực quá lớn, đột nhiên ngất xỉu trên đường.
Bạch Hiểu Lộ gọi điện cho tôi, vừa khóc vừa cầu xin tôi đến bệnh viện thăm hắn.
Cầu xin chị đi thăm anh ấy một chút đi.
Bác sĩ nói anh ấy đang rất nguy hiểm.
Liên quan gì đến tôi?
Tôi lạnh giọng.
Chị cứ coi như thương lấy đứa trẻ trong bụng tôi đi, Bạch Hiểu Lộ, cô còn chưa nói xong à?
Tôi mất kiên nhẫn nói.
Sống chết của Giang Vân Thâm liên quan gì đến tôi?
Nhưng mà, không có như nhị gì hết.
Tôi cúp máy.
Nhưng trong lòng lại có chút phức tạp.
Giang Vân Thâm thật sự bệnh nặng đến vậy sao?
Hay lại đang giả vờ đáng thương? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn quyết định đến bệnh viện xem thử. Không phải vì quan tâm hắn, mà chỉ muốn xác nhận hắn không đang diễn trò. Trong bệnh viện, tôi nhìn thấy Giang Vân Thâm đang nằm trên giường bệnh. Sắc mặt hắn tái nhợt, mắt nhắm nghiền, trông quả thật rất yếu ớt.
Bạch Hiểu Lộ ngồi bên giường, mắt đỏ hoe.
Thấy tôi vào, cô ta lập tức đứng dậy.
Như Yên, cậu đến rồi.
Hắn sao rồi?
Tôi hỏi.
Bác sĩ nói là do lao lực quá độ cộng thêm áp lực tinh thần quá lớn, dẫn đến viêm dạ dày cấp tính.
Tôi liếc nhìn Giang Vân Thâm trên giường bệnh, trong lòng không gợn chút cảm xúc nào.
Vậy thì cứ chữa bệnh cho tốt đi.
Tôi xoay người định rời đi.
Như Yên.
Giang Vân Thâm bỗng mở mắt, yếu ớt gọi tôi.
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
Còn gì muốn nói?
Tôi muốn xin lỗi cậu.
Giang Vân Thâm nói đầy khó khăn.
Xin lỗi, tôi đã có lỗi với cậu.
Bây giờ xin lỗi thì có ích gì?
Tôi biết là vô ích, nhưng tôi vẫn muốn nói.
Trong mắt Giang Vân Thâm ánh lên nước mắt.
Như Yên, tôi thật sự đã từng yêu cậu.
Yêu từng yêu?
Tôi cười lạnh.
Khi nào từng yêu?
Từ khoảnh khắc tôi quen biết cậu.
Vậy tại sao lại phản bội tôi?
Giang Vân Thâm trầm mặc rất lâu rồi nói, vì tôi quá tham lam.
Tôi muốn có tình yêu của cậu, cũng muốn sự bầu bạn của Lộ Lộ.
Cho nên anh lừa dối cả hai người chúng tôi.
Xin lỗi.
Nhìn vẻ mặt đau đớn của hắn, trong lòng tôi bỗng cảm thấy mỏi mệt.
Người đàn ông này, đến giờ vẫn còn tự lừa mình dối người.
Hắn nghĩ rằng một câu xin lỗi là có thể giải quyết hết mọi chuyện.
Giang Vân Thâm,
tôi nhìn hắn,
số tiền anh nợ tôi vẫn phải trả.
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Sau lưng vang lên tiếng khóc của Bạch Hiểu Lộ và tiếng thở dài của Giang Vân Thâm.
Nhưng tôi không quay đầu, có những sai lầm là vĩnh viễn không thể tha thứ.
Rời khỏi bệnh viện, tôi không về nhà ngay mà đến ngân hàng.
Tôi muốn xác nhận tình hình tài chính của Giang Vân Thâm.
Sau khi điều tra, tôi phát hiện Giang Vân Thâm quả thật chẳng có đồng nào.
Tài khoản ngân hàng của hắn chỉ có vài ngàn, tài khoản công ty cũng trống rỗng. Ngoài một chiếc xe cũ, hắn gần như không có tài sản giá trị nào. Xem ra hắn thật sự đã trở thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Nhưng đó không phải điều tôi quan tâm. Hắn không có tiền thì từ từ mà trả.
Tôi có thời gian chờ hắn.
Một tháng sau, Giang Vân Thâm xuất viện. Hắn bắt đầu đi khắp nơi tìm việc để kiếm tiền trả nợ. Nhưng vì các tin xấu trên mạng, rất nhiều công ty không muốn tuyển hắn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhận công việc giao đồ ăn. Mỗi ngày kiếm được 200-300 tệ, trừ chi phí sinh hoạt thì chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Với tốc độ này, để trả hết 5 triệu, có lẽ cần đến mấy chục năm.
Bạch Hiểu Lộ cũng tìm được việc, nhưng vì đang mang thai nên chẳng làm được gì nhiều. Hiện tại, bọn họ thuê một căn phòng dưới tầng hầm, sống vô cùng chật vật.
Nghe những tin tức này, lòng tôi không có chút thương cảm.
Đây chính là quả báo họ nên nhận. Lại một tháng trôi qua, Bạch Hiểu Lộ sinh con, là một bé trai, sức khỏe mạnh. Giang Văn Thâm nhắn tin cho tôi, nói con đã chào đời, hy vọng tôi có thể tha thứ cho hắn. Tôi không trả lời, đứa trẻ đó chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi cũng sẽ không vì một đứa trẻ mà tha thứ cho Giang Văn Thâm. Có những tổn thương, mãi mãi không thể lành lại. Nửa năm sau, tôi tình cờ gặp Giang Văn Thâm ở trung tâm thương mại. Hắn đẩy một chiếc xe nôi, bế con trong lòng. Trông gầy đi nhiều, cũng già đi rõ rệt. Thấy tôi, hắn sững người, rồi bước lại. Như Yên, Giang Văn Thâm. Tôi gật đầu nhạt nhẽo. Cậu sống ổn chứ? Hắn hỏi. Rất ổn. Vậy thì tốt. Hắn cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng. Tôi liếc nhìn đứa bé trong tay hắn, nhỏ bé, rất đáng yêu. Đây là con trai anh. Ừ. Trong mắt Giang Văn Thâm thoáng qua nét dịu dàng. Nó tên là Giang Vũ Huyền, rất dễ thương. Tôi nói. Cảm ơn. Chúng tôi trầm mặc một lúc. Như Yên, tôi muốn hỏi cậu một câu. Giang Văn Thâm bỗng nhiên lên tiếng. Gì? Bây giờ cậu còn hận tôi không? Tôi nhìn hắn, nghĩ một lúc. Không hận. Hận một người, mệt lắm. Ánh mắt Giang Văn Thâm hiện lên vẻ ngạc nhiên. Vậy cậu có thể tha thứ cho tôi không? Tha thứ và không hận là hai chuyện khác nhau. Tôi nói, tôi không hận anh, nhưng tôi cũng sẽ không tha thứ. Có những chuyện là không thể tha thứ. Giang Văn Thâm cúi đầu. Tôi hiểu rồi. Giang Văn Thâm, tôi nhìn hắn. Hãy chăm sóc con anh cho tốt, sống cho đàng hoàng. Những chuyện đã qua, để nó qua đi. Vậy còn chuyện tiền bạc? Nợ thì vẫn phải trả. Tôi nói, nhưng tôi sẽ không thúc ép. Anh cứ từ từ mà trả. Cảm ơn cậu. Giang Văn Thâm rưng rưng nước mắt. Không cần cảm ơn tôi. Tôi xoay người rời đi. Chúng ta cuối cùng cũng chỉ là người xa lạ. Nói xong, tôi không quay đầu lại. Sau lưng vang lên tiếng khóc của đứa trẻ và tiếng dỗ dành của Giang Văn Thâm. Nhưng tất cả những điều đó đều không còn liên quan đến tôi. Cái tên Giang Văn Thâm đã trở thành quá khứ trong cuộc đời tôi. Hiện tại, tôi đã có một cuộc sống mới, một mục tiêu mới. Tôi muốn sống vì chính mình, không còn vì bất kỳ ai mà uất ức bản thân. Ánh nắng xuyên qua giếng trời trung tâm thương mại chiếu lên người tôi. Tôi cảm thấy chưa bao giờ nhẹ nhõm và tự do đến vậy. Giang Văn Thâm, tạm biệt. Lần này là thật sự tạm biệt.